là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết hôm qua 20 tháng 6 năm 2021, địa bàn tỉnh Yên Bái có 664 người trở về từ các tỉnh có dịch, cụ thể 43 người về từ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, trong đó 9 người ở các khu công nghiệp của hai tỉnh này, có 6 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 615 trường hợp về từ các tỉnh có dịch khác như Hà Nội, Lào Cai, Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương. Tất cả được lấy mẫu và cách ly theo quy định. Như vậy, đến nay, tỉnh Yên Bái đã đón và thực hiện cách ly tập trung 609 công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 18.668 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 2.
Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở hội ra quân phát động vệ sinh môi trường và lồng ghép tuyên truyền bữa ăn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vận động phụ nữ thực hiện sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch, thu hút trên 6.200 hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, vận động gia đình hội viên phụ nữ hiến 1.500 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, gia đình, đường làng ngõ xóm với trên 3.800 ngày công lao động, đào mới và duy trì trên 100 mô hình xử lý rác thải tại gia đình, nơi công cộng, xây dựng 47 ngôi nhà xanh, thu gom phế liệu, thực hiện gần 520 mô hình nhà sạch vườn đẹp tại các xã phường trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội phụ nữ thành viên Bái phấn đấu hàng năm vận động hỗ trợ giúp đỡ 150 gia đình cán bộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí của vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Đến hết tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh có trên 18.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 9.800 người so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân chưa hiểu rõ về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nên còn e ngại khi tham gia. Hiện nay, mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng còn lại. Thời gian đóng để được hưởng lương hưu còn dài, đủ 20 năm trở lên nên chưa thu hút, khuyến khích được đông đảo người dân tham gia, nhất là lao động làm nông nghiệp, làm công việc tự do. Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi quy định về điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, tòa đưa ra xét xử đối với bị cáo Vàng An Ninh, sinh năm 1964, trú tại thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an huyện Văn Chấn phát hiện và bắt quả tang Ninh đang cất giữ một gói ni lông màu đen, bên trong chứa 43,35 gram ma túy và một số tang vật khác. Vụ án thứ hai, tòa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Đức Hiên, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, mua 86,77 gram ma túy của một người đàn ông không rõ tên tại khu vực thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh. Vụ thứ ba, tòa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Tự, sinh năm 1992, trú tại thôn Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tàng trữ trong người 68,41 gam ma túy. Xét tình tiết của các vụ án và lời khai của ba bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tự mức án 17 năm tù, bị cáo Vàng An Ninh mức án 16 năm tù và bị cáo Nguyễn Đức Hiên 18 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đã giúp cho người dân trên địa bàn nắm rõ hơn những quy định của pháp luật để có ý thức chấp hành pháp luật, tuyên truyền vận động người thân không tham gia mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, làm giảm tội phạm phát sinh trên địa bàn huyện Văn Chấn, đặc biệt là tội phạm ma túy.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh, tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những lợi ích gì, quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid coveo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid
công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
Là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, Quân nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết, sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết, làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Không có gì
đấy.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động tiến tới thay thế bảo hiểm y tế giấy như hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai ứng dụng này như thế nào? Phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, bắt đầu từ tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số thay cho việc sử dụng bảo hiểm y tế giấy. Vậy thì cái việc ứng dụng này thì nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh như thế nào thưa ông?
Về cái việc triển khai thực hiện sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy, nó sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Cụ thể là cái người tham gia bảo hiểm y tế thì không phải lo cái việc quên thẻ, mất thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời thì người dân còn có thể tự kiểm tra được lịch sử qua quá trình khám chữa bệnh của bản thân, nắm rõ được các cơ sở khám chữa bệnh đã cung cấp cho mình những cái dịch vụ kỹ thuật gì, là thuốc men gì, vật tư y tế gì cho mỗi lần khám chữa bệnh. Người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì sẽ giảm được bớt thời gian làm thủ tục khi đi khám chữa bệnh, do đã có cái mã QR code có cái độ phân giải cao và được hiển thị làm rõ các cái thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế. Và đặc biệt hơn nữa là cái việc triển khai này còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp cho người dân hạn chế vấn đề đi lại, không phải giao diện trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với các cái hoạt động liên quan đến cấp đổi thẻ, bởi vì hiện thẻ thì bây giờ không lo là mất thẻ, hỏng thẻ hoặc là những vấn đề khác. Trong bối cảnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 này thì đây là đang diễn biến phức tạp, thì đây là một giải pháp rất là phù hợp.
Vâng, có thể thấy là có rất nhiều cái tiện ích đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Vậy thì tỉnh Yên Bái đã triển khai cái ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh như thế nào thưa ông?
Chúng tôi cũng rất sớm tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành văn bản số 3966 của Ủy ban nhân tỉnh, là chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh tuyên truyền, cài đặt, hướng dẫn sử dụng cái ứng dụng VSSID cho người lao động. Về phía cơ quan bảo hiểm thì cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông như là báo Yên Bái, đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài phát thanh thành phố, cổng thông tin điện tử tỉnh, tuyên truyền về những tiện ích, lợi ích của cách cài đặt và sử dụng cái ứng dụng VSSID. Thì ngay sau khi có cái văn bản 1493 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện cái hình ảnh bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID từ mùng 1 tháng 6 thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành công văn hướng dẫn tất cả các cơ sở khám chữa bệnh để việc thực hiện cái phần ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra đôn đốc các cái cơ sở khám chữa bệnh nhanh chóng đưa tiện ích vào thực hiện, đồng thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ứng dụng VSSID góp phần giúp ngành bảo hiểm tỉnh Yên Bái cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các cái chế độ an sinh xã hội như thế nào, thưa ông?
Ứng dụng cái phần mềm VSSID này thì đúng là nó giúp trong rất quan trọng trong phần lộ trình tiến hành công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề là ứng dụng công nghệ thông tin, trong cái vấn đề là số hóa của ngành bảo hiểm xã hội. Thì khi mà thực hiện cái ứng dụng phần mềm này thì là người dân sẽ không phải lo cái chuyện mà giữ thẻ, mà thay đổi thẻ khi mà mất thẻ hoặc là rách thẻ. Bản thân ngành bảo hiểm tiến tới cũng tiết kiệm được rất nhiều kinh phí liên quan đến cái vấn đề là in ấn các cái thẻ giấy, và tiến tới sau này thì các cái thẻ điện tử thì người dân thực hiện trên cái hệ thống ứng dụng của VSSID. Đây là một cái điều kiện rất thuận lợi, và sau này người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì chỉ cần dơ cái mã QR, quét mã QR là có thể thực hiện khám chữa bệnh, giảm thiểu rất nhiều thời gian và đảm bảo cái vấn đề là tránh cái trục lợi của khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ví dụ những cái tình trạng như là mượn thẻ, sử dụng thẻ của người khác, đây cũng là những cái mà kiểm soát rất tốt trong vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Để tiếp tục triển khai ứng dụng này trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì thưa ông?
Chúng tôi tiếp tục phải phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan để tăng cường cái công tác truyền thông, đẩy mạnh cái tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích, tiện ích của việc sử dụng cái ứng dụng VSID, tập trung hướng dẫn cài đặt sử dụng VSID cho tất cả các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để người có thẻ bảo hiểm y tế thuận tiện trong cái việc đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái phòng chuyên môn tiếp nhận xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc sử dụng VSID để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế theo ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở Y tế để đánh giá kết quả triển khai cái thực hiện sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, qua đó nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng VSID và có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết những vấn đề vướng mắc, vừa khó khăn vướng mắc mà vượt thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.